Đức Phật nhờ một cái quá trình tu biết đoạn trừ cái xấu và phát huy cái tốt, nên tới cuối cùng Ngài trở thành ra con người toàn thiện. Thì như vậy đó, tàm quý đó là thiện tâm sở, nhưng mà vô tàm vô quý thì đây cũng là ác tâm sở. Thiện với ác chúng ta thấy nó có lẫn lộn với nhau. Nếu cái người mà biết tàm quý thì gọi đó là thiện, mà người không biết tàm quý thì gọi đó là ác. Thì chữ tàm quý mà hiểu một cách thông thường là ta hiểu xấu hổ hay là hổ thẹn. Cái con người đó là biết hổ thẹn với lương tâm mình khi mình làm việc gì sai trái, thì đây ta gọi là tàm quý. Còn làm một việc sai trái, nói một điều sai trái, nghĩ một điều sai trái nhưng mà không biết xấu hổ thì ta gọi đó là vô tàm vô quý, thuộc về phiền não. Đó là ở trên cái bước đường tu mà chúng ta thấy. Thì như vậy đó, nếu mà tàm quý hay là vô tàm vô quý, nó từ ở trong thâm tâm của con người. Nó là thiện hay là ác từ ở trong thâm tâm. Và Đức Phật dạy chúng ta đó, cái tâm là quan trọng. Thì Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy đó, tâm sanh ra vạn pháp. Sanh ra vạn pháp có nghĩa là sanh ra muôn pháp lành, nhưng mà tâm cũng sanh ra muôn pháp ác. Thành ra thiện hay ác là nó phát xuất từ tâm. Từ cái tâm mà vô tàm vô quý, tức là không biết xấu hổ, thì lúc bây giờ nó sẽ buông ra một cái lời nói cũng không biết xấu hổ, và nó tới một cái hành động cũng không biết xấu hổ. Thì như vậy nữa, cái con người từ trong lương tâm không biết xấu hổ, lời nói không biết xấu hổ và cái hành động không biết xấu hổ, thì bây giờ chúng ta xếp họ vô trong cái thành phần nào đây? Nếu mà chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy có những thành phần như thế trong xã hội chúng ta. Cái hành động ngông cuồng không biết xấu hổ đó, nó phát xuất từ cái tâm không biết xấu hổ để tạo nên hành động như thế, nên lời nói như thế. Cho nên ta tu rồi, ta nhìn mọi người mà chúng ta thấy được mình, rồi ta nhìn mọi người xem cái sự đối xử của họ đối với ta mà ta cũng biết lại mình. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cái người không biết xấu hổ thì chúng ta thấy họ làm những chuyện sai quấy, nhưng mà họ vẫn tỉnh, họ vẫn xem thường, phải không? Thì cái người đó chắc chắn họ sẽ lừa dối được xã hội trong một khoảng thời gian nào đó, hay họ lừa dối được một con người nào đó. Nên chúng ta chỉ lừa dối được một người, chứ chúng ta không lừa dối được tất cả. Chúng ta chỉ lừa dối được một lúc, chứ chúng ta không lừa dối được trọn đời. Đây là ở trên bước đường tu, ta nhìn kỹ rồi ta thấy. Cho nên Đức Phật nói là ác ma là chuyên môn lừa dối. Nên ác ma khác với Phật là chuyên môn lừa dối và không bao giờ biết xấu hổ với những cái hành động sai quấy đâu của mình. Đó là ở trên bước đường tu. Còn Đức Phật thì ngược lại, lấy cái hạnh tàm quý làm chính, luôn luôn lúc nào nữa cũng gạn lọc, cũng tìm hiểu, cũng cân nhắc và sửa đổi từ ở trong lòng mình cho đến lời nói. Khi mà có một người nào đó họ có một cái thái độ bất kính với ta, họ có một cái thái độ xem thường ta, thì cái người biết tàm quý liền suy nghĩ, mình làm một cái việc gì đây, mình nói lỡ lời như thế nào, mà người ta xem thường lời nói của mình, người ta xem thường hành động của mình. Tức là có cân nhắc, có suy nghĩ. Tôi nói nữa, ví dụ như trong lớp học chúng ta mà có những con người không biết tầm quý thì sao? Cái con người không biết tầm quý tức là không biết nhìn những người chung quanh, không biết xem coi cái thái độ của họ đối với mình như thế nào, mà tự sửa mình để tu. Cho nên lúc nào nữa cũng muốn chứng tỏ cho mọi người nghĩ rằng mình là người tốt, mình là người giỏi. Đó là những người mà không biết tầm quý. Cho nên khi đi vào ở trong đạo tràng thì thường sao? Mình tìm cái chỗ tốt nhất mình đứng, tìm chỗ tốt nhất mình đứng, mà cũng không biết nhìn trước nhìn sau nữa. Không biết là trước mình là ai và sau mình là ai. Nếu mà mình lỡ đứng trước một người lớn tuổi hơn mình, đứng trước một người mà được nhiều người kính trọng hơn mình, thì quý vị nghĩ thế nào? Người không biết tầm quý này, thì thấy mình hãnh diện, mình được đứng trước, phải không? Cho nên mình được đứng trước mọi người. Nhưng mà cái người biết tầm quý khi nhìn thấy như vậy nữa, thì cái trường hợp đó mình sợ tổn phúc rồi. Đằng sau lưng mình có người lớn hơn mình, anh lớn hơn mình về tuổi tác, lớn hơn mình về đạo đức, lớn hơn mình về tuổi tác thì cái chuyện này dễ hiểu rồi. Người lớn tuổi, người già. Cho nên người Việt Nam chúng ta có một cái là kính lão đắc thọ, tức là kính trọng người lớn tuổi. Cái này kính trọng người lớn tuổi. Cho nên nếu mà đằng sau lưng chúng ta có người lớn thì đương nhiên ta nhường cái chỗ trước này cho họ, và ta đứng phía sau. Ta đứng phía sau một người lớn, ta đứng phía trước một người lớn thì chúng ta thấy hơi khó chịu trong lòng. Ta bảo là người đó biết tầm quý. Nhưng mà người không biết tầm quý rồi thì lúc bây giờ những người bên cạnh họ nhìn, họ thấy chúng ta đứng trước mặt một người lớn hơn ta, thành ra người bên này họ nhìn qua, họ liếc mắt người bên kia, họ liếc qua một cái. Đây tới cái bước thứ hai mà ta để ý, ta thấy họ liếc là họ nói gì. Khi mà họ liếc mắt đối với chúng ta đó, tại vì trong một cái chúng hội đạo tràng muốn để cho nó yên lặng, cho nên họ dùng mắt để họ liếc chúng ta nè. Có nghĩa là họ muốn anh Thục là phía sau, để nhường cho một bác lớn tuổi đứng trước, phải không? Người ta đã liếc mình rồi nữa, mà mình cũng chưa thấy xấu hổ, mình cũng không thể nhường được. Đến tới chừng thứ ba nữa nhỉ, có một người nào đó họ không chịu được, hay nói rõ ra là cái trường hợp giám thị hay bảo vệ, người ta tới ta kéo mình lại phía sau, kéo mình lại phía sau. Khi mà ta kéo mình ra nữa mà mình cũng còn chưa chấp nhận nữa, còn đứng lại cố gắng cãi, phải không? Tìm mọi cách để mà cãi. Thì đây ta xếp vô cái hạng người người không biết tầm quý. Người không biết tầm quý tức là người không biết xấu hổ. Tại người biết xấu hổ hay người tu á, thì khi ta vào trong chúng hội đạo tràng ta biết ta nên đứng chỗ nào, ta tìm cái chỗ đứng đúng ta, tức là đứng đúng chỗ, ngồi đúng chỗ và nói cũng phải đúng chỗ. Mà khi chúng ta làm được ba cái việc này, nói đúng chỗ, đứng đúng chỗ, thì chúng ta thấy mọi người chung quanh họ chấp nhận rất dễ dàng. Thì như vậy đó, trong đạo tràng trở thành thanh tịnh. Tại mọi người thấy ta đứng đây hợp lý, phải, cho nên mọi người thấy không có vấn đề gì hết, thì ở đây là đúng, đúng. Cho nên cái tâm chúng ta nó có một cái phân biệt để mà nhận biết. Cho nên khi mà chúng ta lỡ ta lỡ mà ta đứng trước một cái người lớn tuổi đi, nhưng mà ta say lại ta thấy, thì nếu người có tâm tầm quý thì biết sao, quay lại nói con xin lỗi, phải không? Ta nói con xin lỗi bác, ta nói con xin lỗi. Cái xin lỗi này nữa là cái hạnh tàm quý chúng ta, tức là biết, biết lỗi, biết xấu hổ. Cho nên cái biết này nữa là thứ nhất là biết với mọi người. Cái biết với mọi người thì lúc bây giờ ta xin lỗi mọi người. Nhưng mà còn một cái việc quan trọng nhất nữa, hơn này nữa, là cái trường hợp biết với mọi người, biết với xã hội, cái này chưa đủ. Còn một cái nữa là biết với lương tâm, biết với lương tâm mình. Cái sự phán xét của xã hội thì có cái đúng có cái sai, nhưng mà cái phán xét của lương tâm đó, thì cái trường hợp này luôn luôn đúng không sai. Cái lương tâm cái này quan trọng. Cho nên cái chữ tàm quý này đó, nhắm chủ yếu vô đó, là nói với lương tâm của mình. Cái lương tâm này nói gì? Ta nói lương tâm này là muốn nói cái tâm thanh tịnh của chúng ta, cái Phật tâm của chúng ta này, cái tâm thiện của chúng ta. Chứ lương này cũng có nghĩa là thiện, có nghĩa là lành, có nghĩa là tốt. Nhưng mà con người chưa có lương tâm, con người chưa phát huy được cái tâm tốt này nữa, thì thường thường không thể phát hiện được, không thể phát hiện được cái điều xấu. Cho nên lúc bây giờ chúng ta phạm phải nhiều cái sai trái. Vì vậy đó mà xấu hổ với lương tâm của chúng ta nữa, thì cái này mới là điều quan trọng. Cho nên cái khi mà xấu hổ với lương tâm nữa, thì cái hạnh này nữa, tôi từ nhỏ tôi đã phát hiện ra và cố gắng mà thực hiện. Cho nên cố gắng để thực hiện cái hạnh tàm quý này trên bước đường tu mình, cái này là đối với lương tâm tôi coi như quan trọng hơn. Tại vì khi tôi cạo tóc, mặc chiếc áo tu vào người, gặp một cái người lớn tuổi, cái người bằng với tôi, hoặc là thậm chí tuổi lớn hơn tôi, nhưng mà lúc bây giờ nữa, người ta chắp tay, người ta xá chào tôi, xá chào tôi, ta bảo là thưa thầy hay là bạch thầy. Tôi tự xét trở lại, tòa án lương tâm xét trở lại, tự thấy coi mình có phải là thầy không, mình có phải là thầy người ta không, mà là thầy cái chỗ nào. Cho nên tự tôi thấy xấu hổ với lòng mình không xứng đáng làm thầy, nhưng mà người ta coi mình là thầy. Đây là cái điều vô cùng nguy hiểm cho mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ nữa, khi mà sinh hoạt ở trong xã hội với tất cả những cái người mà họ gọi tôi bằng thầy, thì tôi thường hay suy nghĩ. Nhưng mà gặp những cái người khác, bạn đồng học, họ gọi tôi là anh, không có là thầy, thì tôi vẫn cảm thấy bình thường. Tại sao vậy? Vì tôi với anh này cùng học một lớp, cùng học một lớp, thì bằng nhau mà sao là thầy đấy được. Đây là trên bước đường tôi. Nhưng mà tôi có những người bạn không biết xấu hổ thì trường hợp khác. Nên luôn luôn lúc nào cứ nghĩ mình là thầy của thiên hạ, đây nguy hiểm vô cùng. Mình là thầy của thiên hạ, cái người đã đáng anh mình, người đã đáng cha mẹ mình, người đã đáng ông bà của mình, mà mình cũng tự xưng là thầy. Cho nên tôi mỗi lần mà lỡ lời xưng là thầy với ai đó, tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi tự cảm thấy xấu hổ với lương tâm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi người ta đối xử mà không tốt với mình, thì quý vị nghĩ sao? Người ta xem thường mình, thì quý vị nghĩ như thế nào? Đối với tôi nữa, khi đó nữa, Tôi mới nói họ thấy con người thật của mình. Họ thấy được con người thật của mình nhé. Cái con người thật của mình nữa không phải là thầy. Lâu nay mình tưởng lầm mình là thầy, nhưng bây giờ họ thấy con người thật mình không phải là thầy. Không phải thầy là gì? Mình không có dạy họ được bất cứ cái gì, mình cũng không làm gương tốt đối với họ, mình cũng không giúp đỡ được họ, mà mình đòi hỏi họ cung kính mình, là cái chuyện này là chuyện sai lầm lớn quá này. Đấy. Cho nên lâu nay mình đã hiểu lầm, bây giờ mình phải tự biết mình xấu hổ, mình tự xấu hổ với cái việc làm đó của mình. Hay là cái trường hợp đó, mình đã lớn tuổi rồi, mình đi tu cũng lâu rồi, mình vào đạo tràng cũng đã mấy năm rồi, nhưng mà những người mới vào họ không kính trọng mình được. Những người mới vào họ không kính trọng mình được. Những người nhỏ tuổi hơn mình họ cũng không kính mình được. Những người mới tu, tu sau mình họ không kính trọng mình, nhỏ hơn mình họ không kính trọng mình. Thì quý vị nghĩ sao? Nếu mà ta tự ái, ta nghĩ rằng mình lớn, phải không? Mình nghĩ mình lớn, mình tu lâu, thì cái này chắc chắn là ta rơi vô chỗ tăng thường mạng mất. Thành ra ta rơi vô chỗ ngã mạng mà tăng thường mạng. Ngã mạng mà tăng thường mạng này thuộc về phiền não. Cho nên ta đi theo con đường này, ta bị phiền não dẫn, ta cuối cùng ta rơi vào cái lưới của ác ma, và ta biến thành ác ma mất. Đây là trên bước đường tu. Thành ra những người mà không biết xấu hổ, những người mà tăng thường mạng thì thường hay rơi vào chỗ này. Nhưng mà mỗi khi gặp như vậy đó, ta tự giật mình chứ. Ta tự giật mình, ta biết xấu hổ, ta suy nghĩ lại, tại sao mình lớn hơn nó mà nó không kính trọng mình. Thì như vậy đó, ta tự xét, tuổi ta lớn hơn, xác ta lớn hơn, nhưng mà chỗ này là gì? Tâm chúng ta nhỏ hơn, đức chúng ta kém hơn. Cái chỗ này chúng ta thấy chứ, tại đức chúng ta kém, tâm chúng ta hẹp, trí chúng ta non. Đây, cái chỗ này quan trọng nhất ta thấy. Cho nên ta tu lâu, ta lớn tuổi, mà sự thật á, ta không bằng những người nhỏ hơn mình. Thì như vậy đó, ta cũng cảm thấy xấu hổ. Ta cảm thấy xấu hổ, ta tuổi lớn, nhưng mà hạnh chúng ta chưa lớn, trí chúng ta chưa lớn. Cho nên ở chỗ này đó, chúng ta lại phấn đấu để vươn lên, đi theo con đường của Đức Phật tu hành đó, thì nếu mà nhận ra được như vậy thì mỗi ngày chúng ta sửa đổi, chúng ta có thể thăng tiến trên đường đạo. Và từ cái chỗ đó nữa, chúng ta mới phát hiện ra một cái điều mới. Ta mới phát hiện ra một điều mới, đây là gì? Gọi là tinh thần đại thừa. Cho nên tinh thần đại thừa thì đây đó, người ta không căn cứ vào tuổi tác, ta không căn cứ vào cái chỗ tu trước tu sau, mà người ta căn cứ vào cái chỗ ngộ hay là chưa ngộ. Đây trên bước đường tu người ta. Ta nên cái người mà ngộ tánh, ngộ tánh tức là nhận ra được cái tánh sáng suốt của mình, nhận ra được con người thực của mình. Và cái người mà chưa ngộ thì cái trường hợp này nữa là chưa nhận ra được cái điều này. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới thấy ta hơn nhau á, là hơn chỗ này. Cho nên cái người kia nhỏ hơn mình thiệt, tuổi đời nhỏ hơn mình, tuổi đạo nhỏ hơn mình, tuổi đời nhỏ hơn, tuổi đạo nhỏ hơn, nhưng mà trí tuệ họ hơn mình, đạo đức họ hơn mình. Thì như vậy nữa, cái người này đó, họ có một cái đạo đức lớn, họ có một cái trí tuệ thẩm sâu. Cho nên ta mới sanh ra cái tâm kính trọng, kính trọng cái người này, tuy tuổi nhỏ, tuy mới tu, nhưng mà cái trí tuệ của họ đã vượt, họ đã ngộ tánh rồi. Hay là ở trong một trường hợp khác nữa, người ta nghĩ rằng gì? Cái người này ngộ tánh, hay là cái người này đã có một cái quá trình tu mà nhiều đời nhiều kiếp khác. Cho nên đời này tái sanh lại, tuy họ còn nhỏ nhưng mà bẩm tánh họ rất thông minh, đạo đức họ rất là cao, làm cho mọi người kính trọng. Cái đạo đức họ lớn, được mọi người kính trọng. Cái nhận thức họ sáng suốt. Thì cái phần này đó, các cái vị Lạt Ma Tây Tạng đó, họ hay thường tu về Kim Cang Thừa, cho nên họ thường nhìn về chỗ này hơn. Tức là nhìn về cái chỗ cái ngộ tánh sáng suốt, và cái người mà có một cái đạo hạnh vượt hơn người, thì người đó tuổi lớn hay là tuổi nhỏ, cái chuyện này quan trọng đó, là ở cái chỗ cái trí của họ. Cho nên lần này tôi sang dự cái diễn đàn ở Trung Quốc, thành ra tôi gặp một cái vị Lạt Ma người Tây Tạng mà được nhân dân Tây Tạng rất là kính trọng, ở trong đại chúng rất kính trọng, mặc dầu tuổi đời của vị này còn quá trẻ đi, tuổi đời mới có ngoài 20 thôi. Tuổi đời mới có ngoài 20 nhưng mà so với các vị trưởng lão tôn túc khác 60-70 nhưng vẫn kính trọng cái vị tuổi trẻ này. Đây là cái điều lạ. Thế này kính trọng một cái vị Lạt Ma tuổi rất trẻ. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng ở trên nước được tôi. Thế nên tôi mới hỏi các vị Lạt Ma khác, tại sao tất cả các vị lại kính trọng cái vị Lạt Ma này, mặc dù vị này nhỏ hơn mình. Thì các vị đã trả lời với tôi, tu bên Kim Cang Thừa đó, thì chúng tôi không căn cứ trên cái thể xác, chúng tôi không căn cứ trên thể xác nữa. Cái xác bên ngoài, cái xác này lớn hay nhỏ không quan trọng, mà quan trọng ở cái chỗ cái trí, cái trí tuệ. Ta nên làm thầy của chúng tôi là làm thầy cái trí tuệ. Cái vị này tuổi tác tôi không biết là bao nhiêu, nhưng mà vị này có khả năng khai ngộ cho ta, có truyền đạt cái thông điệp của Đức Phật tới với ta. Đây là thầy ta này. Không biết họ bao nhiêu tuổi. Đây là trên bước đường tu. Những người ở bên Kim Cang Thừa họ có cái đặc biệt đó. Kim Cang Thừa thì quý vị biết đây là thuộc về Mật Tông. Cho nên Mật Tông, thì cái Mật Tông này đó, họ nhắm vô cái chỗ mà tam mật gia trì là chính. Ta nói tam mật gia trì là gì? Ta mới nghe ta tưởng đó là cái gì quan trọng lắm, hiểu không? Nhưng mà khi nói ra đó, ta bảo là thân, khẩu và ý. Tức là thân của chúng ta là mật, khẩu chúng ta là mật và ý chúng ta là mật. Đây là cái điều quan trọng. Rồi những người mà tu theo Kim Cang Thừa mà hình thức thì sao? Nói thân bí mật này là gì? Ta bảo là ấn khuyết là bí mật. Này chưa hẳn đâu. Ta nghĩ ấn khuyết của chúng ta, ấn khuyết này là cái gì? Đây là quý vị phải hiểu cái thực chất của nó là cái dụng của tánh thì lô giá na. Cái dụng của trí tuệ. Chứ còn nếu mà chúng ta bắt ấn mà không có dụng, chúng ta chỉ có hình thức thôi, thì cái này hoàn toàn không đúng. Nếu quý vị thấy mấy người mà họ tu Mật Tông đó, họ hay bắt ấn mà. Bắt ấn tức là múa đó. Chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà cái bắt ấn của họ đó là nó phát xuất từ cái tỳ lô giá na tánh, tức là cái pháp thân tỳ lô giá na bên trong, cái tâm ở bên trong ấy, từ cái tánh sáng suốt ở bên trong mà nó tạo thành cái ấn khuyết bên ngoài. Hai cái này nó tương quan nhau, cho nên chỗ này ta gọi thể và dụng tương dung. Cho nên thể và dụng, cái dụng này là có từ từ thể. Cho nên người ta nghĩ rằng cái máy phát điện nổ, dòng điện chạy ra. Nhưng mà máy phát điện không nổ thì có bắt dòng điện nhưng mà cũng có điện. Đây trên bước đường tu, cho nên cái người tu kim căn thừa thực với cái người tu hình thức, chỗ này chúng ta thấy khác nhau. Cái đầu tiên là phải ngộ cái tỳ lô tánh trước. Cái tỳ lô tánh tức là cái tánh sáng suốt, cái bản tánh sáng suốt của con người chúng ta. Ai ngộ được tánh này, người đó là thầy. Ai ngộ được tánh này, người đó là Phật. Thành ra Phật với chúng sanh là một. Nhưng mà khác nhau nữa là ngộ được tánh tỳ lô hay chưa ngộ được tánh tỳ lô. Chưa ngộ là chúng sanh, mà ngộ là Phật. Phật và chúng sanh tánh đồng. Đây là người tu kim cang thừa thế. Cho nên giờ trước chúng ta chưa ngộ được tánh tỳ lô thì là chúng sanh, nhưng mà giờ sau ngộ được tánh tỳ lô, đó là Phật. Đức Phật Thích Ca khi chưa ngộ tánh tỳ lô, đó là Sa Môn Cầu Đàm. Ngộ được tánh tỳ lô là Thích Ca Như Lai, khác nhau đó. Chưa ngộ được tánh tỳ lô thì năm người bạn đồng tu cũng không thể nào thuyết phục nổi. Mà ngộ được tánh tỳ lô rồi thì cả vạn hữu đều nằm ở trong cái sự chuyển hóa của Đức Như Lai. Đây là điều quan trọng. Cái chuyển hóa của Đức Như Lai, cái chuyển vật của Đức Như Lai, cái này ta gọi là cái dụng của tỳ lô. Cái dụng của tỳ lô. Cho nên cái ấn khuyết của bên Mật Tông là nằm chỗ đó. Cái ấn khuyết này là nó phát xuất từ cái dụng, từ cái tánh ở bên trong. Cho nên tôi nói một cách đơn giản để quý vị hiểu thế này. Tại vì cái tánh sáng suốt ở bên trong đó, thì chung quanh nó có gì? Ở đây chúng ta mới nhìn, ta thấy kỹ. Ở trong cái mạng Trà Ra người ta có ghi rất là rõ. Ta nói từ một cái pháp thân tỳ lô giá na ở trên là trí, nó hiện ra cái báo thân viên mãn của lô xá na, báo thân của Đức Phật. Cho nên từ cái tánh tỳ lô hiện ra cái tỳ lô thân. Cái tỳ lô thân tức là cái báo thân của Đức Phật. Báo thân này đó là kết hợp cả phước đức và trí tuệ lại để thành báo thân. Mà kết hợp được phước đức và trí tuệ bằng cái gì? Ở đây chúng ta thấy này, cái phước đức kết hợp được là do cái hành Bồ Tát đạo nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, tạo thành cái quyến thuộc Bồ Đề rất lớn của chúng ta. Mà nói thực tế trong cuộc sống này chúng ta hiểu đó là gì? Ta đã từng cưu mang, từng giúp đỡ, từng dạy dỗ bao nhiêu thế hệ người rồi. Cho nên bây giờ chung quanh chúng ta đó là bao nhiêu người tài đức họ đứng chung quanh ta đây nữa. Mà khi ta ngộ được cái tỳ lô tánh rồi nữa, ta mới nhìn thấy được chung quanh chúng ta là tất cả những người tài đức đang ở chung quanh ta đây nữa. Bây giờ tới cái thứ ba là ứng tỳ lô dụng, tức là ân khuyết. Cái ân khuyết có nghĩa là gì? Bây giờ đó ta biết cần làm cái gì, ở đâu và ai làm được, không? Nên ta nhìn ta thấy rõ những người chung quanh chúng ta đấy, ai làm được. Cho nên cái người này làm được thì lúc bây giờ đó ta chỉ cái người này. Ta chỉ cái người này thì cái người này tự đi làm cái việc đó chứ. Cho nên ấn là chỗ đó. Còn lúc bây giờ mà quý vị đó chỉ bắt chước thôi. Cho nên chung quanh mình chẳng có một người nào có tài đức hết á. Nhưng mà thấy cái người lãnh đạo kia, họ chỉ người này làm việc này, người kia làm việc nọ, tất cả mọi người đều làm hết. Cái này cái dụng, phải không? Cái ứng dụng. Mình cũng bắt chước ra, mình múa mai mình chỉ. Mình chỉ bốn phương tám hướng nhưng mà chẳng có kết quả nào hết, phải không? Đây cái chỗ mà chúng ta học, cái thực chất của nó nằm chỗ này. Tại vì có người thì lúc bây giờ mình mới phân bố công việc được, còn không có người thì không thể nào mà có việc này. Cho nên nếu quý vị thấy Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Trí Tịnh là Hòa Thượng quanh năm suốt tháng chỉ ở trong thiền thất à. Cho nên Hòa Thượng chỉ nằm trong thiền thất, không đi thuyết pháp, không đi giảng kinh, không đi làm bất cứ việc gì hết. Đây là cái việc quan trọng. Nhưng mà Hòa Thượng nằm ở trong thiền thất đó, Hòa Thượng chỉ định thầy này làm việc này, thầy kia làm việc kia, thầy nọ làm việc nọ, phải không? Thì như vậy đó, tất cả các Hòa Thượng thượng tọa đại đức này đó, mà lấy giáo chỉ của Ngài mà đi làm Phật sự thôi. Thế Hòa Thượng đâu có làm, Hòa Thượng chỉ ngồi đó, Hòa Thượng bắt ấn thôi. Nhưng mà bây giờ đó, mấy đạo hữu cũng bắt trước Hòa Thượng Trí Tịnh ngồi đó bắt ấn, phải không? Ai đi? Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái chỗ ngộ tỳ lô tánh, hiện tỳ lô thân và ứng tỳ lô dụng, cái này quan trọng. Đó là ở trên cái bước đường tu. Vì vậy đó mà một vị lạc ma, một vị lạc ma có trí tuệ làm thầy thiên hạ, cái vị này không cần tuổi tác phải lớn, nhưng mà cần cái vị này có quy đức. Có quy đức cho nên lúc bây giờ đó chỉ đạo tất cả mọi người khác phải làm theo. Đây là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra như vậy. Vì vậy đó, chúng ta phải trở lại với cái thực tế của mình để mà biết tầm quý và biết sửa đổi. Để tu hành thì từng bước chúng ta mới có thể lên được. Cho nên trên cái bước đường tu của riêng tôi nữa, cứ mỗi một lần mà tôi gặp những cái tôi không thể giải quyết được, tôi không thể làm được, thì tôi tự nghĩ phải thấy cái xấu hổ này của mình. Xấu hổ chỗ này là gì? Tức là mình chưa xứng với cái đức mình có không? Cho nên cần phải biết xấu hổ, cần phải nỗ lực, cần phải gia trì. Nhưng mà nếu hãy nỗ lực gia trì tiến tu thì ngày nay chưa được thì ngày mai ta được chứ. Cho nên ngày nay mấy thầy này chống tôi, thì bây giờ cái nỗ lực tu của tôi nó như thế nào tạo thành được cái con người đức hạnh, để cái nhìn tôi chính xác hơn, ngày mai mấy thầy phải chấp nhận. Thì cái trường hợp này đó là tôi tự biết xấu hổ và tự biết tu hành. Còn nếu lúc bây giờ đó mà không tự biết như vậy, người ta không thể kính trọng mình, người ta không thể chấp nhận được mình, mà bây giờ đó mình tìm cách mình áp đặt, mình khống chế, mình buộc người khác theo, thì cái này không thể tồn tại lâu dài và không phải của Phật. Cho nên cứ để y như vậy mà mình sửa, mình tự sửa đổi mình cho tới ngày nào người khác chấp nhận được mình, thì đây là trên bước đường tu. Cho nên cái hạnh tàm quý ở trong đạo Phật chúng ta, đó là một cái thiện tâm sở mà rất là quan trọng, rất là quan trọng so với những khác. Và nếu không có cái này nữa thì nó dễ tạo ra tất cả các tội lỗi và đưa chúng ta rơi vào trong cái thế ác ma. Cho nên lúc nào cũng phải biết xấu hổ với mọi người khi mà thấy mọi người xem thường mình. Phải xấu hổ với lương tâm là khi mọi người đã kính trọng mình nhưng mà mình tự biết mình chưa xứng để cho người ta kính trọng. Đây là trên bước đường tu. Nếu tất cả các Phật tử mà cố phát hiện cái điều này trong bước đường tu của mình thì từng bước chắc chắn chúng ta lên được. Mà khi dẹp được cái tâm vô tàm vô quý, tức là không biết xấu hổ, thì cái trí tuệ chúng ta nó sáng lần ra. Nên nó sáng lần ra để chúng ta nhìn, chúng ta thấy lần mọi việc nó càng chính xác hơn. Mà khi ta thấy được nó chính xác hơn với cái tâm trung thực của mình, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhận ra được tất cả những cái mà trước đây ta từng mang đó là chuyện mà sai lầm của ta hoàn toàn. Cái sai lầm ta hoàn toàn, đó là trên bước đường tu. Cho nên tôi cái khi mà ra hành đạo, tôi ra hành đạo thì tôi cũng có gặp những cái điều mà tôi không bằng lòng, tôi bất mãn, tôi chán nản, tôi muốn bỏ cuộc, phải không? Cái này là nói thật với các vị đó. Cái tâm trạng này nữa, tôi đã có 40 năm về trước. Nhưng mà nhờ cái bất mãn, cái chán nản, cái muốn bỏ cuộc này nữa, mà tôi mới đi sang Nhật và bình tĩnh tu học trở lại. Đây là cái điều rất quan trọng. Nhưng mà cái khi học được thì vậy tôi nhìn trở lại nữa, tôi thấy cái thời đó mình còn quá nông nổi. Mình còn quá nông nổi, mình phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng. Nếu không nhờ Phật cứu, phải không? Bất mãn mà tìm đường đi tới thì cái trường hợp này còn có lối thoát sau này. Còn những người bạn của tôi nữa, thấy những cái điều mình không bằng lòng, chướng mắt, bỏ cuộc, phải không? Thì cuộc đời mình sẽ mai một thôi. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên từ đó về sau tôi có cái cân nhắc, cứ xem tất cả những người chung quanh mà họ nghĩ về mình, họ đối xử với mình, mình tự thấy xấu hổ. Mình tự thấy xấu hổ và cũng tự sửa đổi. Ta sửa đổi bằng cách nào? Họ chê mình, họ nói xấu mình, mà mình lại thấy mình có lỗi với họ. Mình có lỗi với họ, cho nên mình tự sửa đổi. Đó là trên bước đường tôi. Lần như vậy đó, thì tất cả những người bạn này đó, họ từng bước họ lại tốt lại với tôi. Cho nên tôi biết cái hạnh xấu hổ với xã hội này đó, nó giúp cho chúng ta tiến bộ trên bước đường tôi. Rồi đó, có những cái mà mọi người tin tưởng mình, kính trọng mình, đề cao mình, thì quý vị nghĩ sao? Nhưng mình không phải thực chất như thế, mình không phải thực biết như thế, mà người ta đề cao mình như thế, thì cái trường hợp đó quý vị, nếu cảm thấy hãnh diện, cảm thấy sung sướng, cảm thấy mãn nguyện thì sao? Này, chúng ta rơi qua chỗ ngã mạn và tăng vừa mạn cũng là phiền não. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên Tổ Phi Lai ngày xưa Ngài có cái rất đặc biệt. Ngài tu với cái hạnh này, Ngài tu với hạnh này, mặc dù Ngài đã ngộ được tánh, Ngài biết được rất nhiều việc người thường không thể biết được, thậm chí người tu không biết được. Nhưng mà mọi người kính trọng Ngài, mọi người nói rằng Ngài là một con người hiểu biết rộng. Ngài từ chối, Ngài nói tôi không dám đâu. Ở đây các đại hữu có ai nghĩ vậy không? Người ta đề cao mình luôn luôn khiêm tốn bằng cách là tôi không dám đâu, không? Tôi không dám đâu. Người ta nói là thầy nói đúng mà, thầy đoán cái này đúng quá rồi. Cái việc đoán như thần như vậy mà không dám cái gì? Và tưởng nó không phải, không phải tôi đoán, không phải tôi biết. Nhưng mà hồi tối này đó, tôi nằm mơ, tôi thấy ông Hộ Pháp tới kêu tôi cũng nói như vậy đó. Cho nên tôi mới nói lại cho mấy thầy nghe thôi, phải không? Đây là điều quan trọng. Thành ra Ngài đổ cho ông Hộ Pháp nói. Thành ra tôi thấy đây là điều quan trọng. Không dám tự nhận mình. Mặc dù Ngài biết, nhưng mà Ngài không dám tự nhận mình biết, biết chuyện này. Chuyện này là của ông Hộ Pháp, ông tới không tới? Tên Hộ Pháp tôi nói với tổ, nói rằng cái ông A, ông B, ông này nói như vậy đó. Nhưng mà chính này nữa, ta biết là tổ biết chuyện này. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nói, cái hạnh khiêm tốn này, cái hạnh khiêm tốn nó đi với giúp cho cái hạnh tầm quý chúng ta. Hai cái này nữa, để chúng ta càng dễ thương hơn và dễ được xã hội chấp nhận ta hơn, có thể là đi xa hơn được. Vì vậy đó, mà ở trong 11 cái thiện tâm sở, trong 11 cái thiện tâm sở thì quý vị nhớ kỹ xem, khởi đầu là gì? 11 cái thiện tâm sở khởi đầu là tín tâm sở. Cái niềm tin của chúng ta rất quan trọng. Cái niềm tin của chúng ta rất quan trọng trên bước đường tu. Cái khởi đầu thôi. Nhưng mà cái người chỉ có niềm tin không, cái này rất nguy hiểm lắm mày. Mà không có niềm tin thì cũng không thể nào tu được đâu. Cho nên tôi nói trên bước đường tu của riêng tôi là tôi nhờ phát xuất từ niềm tin. Tôi nhờ cái tâm sở này lắm. Tôi có cái niềm tin rất mãnh liệt về Bồ Tát Quan Âm. trên cái bước đường tu của tôi. Cho nên tôi đi tới đâu, tôi làm việc gì, tôi cũng có cái cảm giác đây là Bồ Tát Quan Âm hướng tôi đi, tôi có niềm tin. Và tôi đi theo cái lộ trình đã được vạch sẵn. Cho nên nhờ cái niềm tin này nữa mà nó giúp cho tôi trên bước đường hành đạo. Cho nên niềm tin tôi nó quan trọng. Rồi từ cái chỗ đó sao? Bây giờ một tuần lễ đem cái ngọc Phật về để ở chùa Phổ Quang mình ấy, các vị thấy cái gì? Cái niềm tin của tăng ni và Phật tử thành phố chúng ta. Mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn người tới đây để chiêm bái. Tại sao họ tới? Đương nhiên có một số người hiếu kỳ tới cũng có. Hiếu kỳ tới cũng có. Thành một số người khác tới để làm ăn buôn bán cũng có. Nhưng mà ta nhìn kỹ, đại đa số là vì có niềm tin. Niềm tin ở Phật, muốn tới để mà nhìn thấy cái tượng Phật ngọc như thế nào. Cái này là niềm tin đó. Và từ cái chỗ niềm tin này nó dẫn chúng ta đi xa hơn chút nữa. Tâm dẫn đi xa hơn chút nữa mà tôi mới thấy được cái này. Tôi mới thấy được cái tâm mật gia trì của các vị Lạt Ma. Các vị Lạt Ma nhé. Cho nên các vị Lạt Ma họ tu theo Kim Cang Thừa. Cho nên họ sống với cái bản tâm thanh tịnh. Nhờ cái bản tâm thanh tịnh mà họ nhìn họ thấy được Phật. Đây là cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu. Ta đã ta chưa bằng người, ta chưa bằng người, nhưng mà ta phải chấp nhận được cái hơn người của ta. Những người khác đã hơn mình cho nó. Nếu mà ta chưa vượt qua được cái ngũ âm thân thì ta không thể nào thấy được những cái siêu hình. Ta không thể thấy được siêu hình. Ta không thấy được tất cả các vị Bồ Tát vô hình ở chung quanh chúng ta. Ta không thấy được cái bề trái của cuộc đời. Ta không thấy được cái bề trong của sự vật. Đây là điểm quan trọng. Nhưng mà một vị Lạt Ma của Tây Tạng nhìn vô khối đá, thấy Đức Phật ở bên trong đó. Đây là cái điều quan trọng. Ta nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, nếu người bình thường thì ta thấy đá là đá mà gỗ là gỗ. Nhưng mà cái người phi thường thì họ thấy trong đá có Phật, trong gỗ có Phật. Tên đâu phải cái gỗ nào cũng tạc nó được tượng Phật, cái cục đá nào cũng tạc nó được tượng Phật đâu. Quý vị nhìn kỹ là thấy. Tên đã có những cục đá tạc nên tượng Phật cũng không ai lễ bái cúng dường. Có những khúc gỗ tạc nên tượng Phật cũng không ai thờ cúng. Đây chúng ta thấy. Đó là gỗ là đá thôi. Nhưng mà trong khúc gỗ đó có Phật ở trong. Trong khối đá đó có Phật ở trong. Cái điểm này là điểm quan trọng. Ta nhìn kỹ rồi ta thấy. Cho nên cái chỗ này ta mới nói là đá thiên. Đây là khối đá thiên. Cái này khối đá thiên, cây gỗ thiên. Cái này này quan trọng. Ta đi tìm những cây gỗ thiên để ta chạm tượng. Ta tìm những cái viên đá thiên để ta chạm tượng. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên sử Việt Nam chúng ta, quý vị nhớ, khi Phật giáo truyền vào Việt Nam chúng ta thì ở ngoài Bắc nó có năm cái ngôi chùa mà ta gọi là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, Pháp. Cái này là gì? Đây là năm cái chùa này đó là chọn được một cái khúc gỗ thiên mà lấy ra năm khúc chạm năm cái tượng Phật để thờ trong năm chùa đó. Ta nên nhà sư Khâu Đà La tìm ra được cái này chứ. Không phải là cả rừng Việt Nam chúng ta gỗ thiên hết. Cả rừng Việt Nam chúng ta mà chỉ có một cây gỗ thiên này mới lấy ra chạm thành tượng Phật, mới có một cái linh thiêng được. Đây là điều đặc biệt. Mà Phật giáo Việt Nam chúng ta phát triển là từ những ngôi chùa này. Cho nên đem những khúc gỗ này chạm lên tượng Phật, thờ ở bất cứ chỗ nào, họ được bình an, nhân dân cầu cái gì được theo sở nguyện đó. Tại vì có cầu theo sở nguyện thì người ta mới tín ngưỡng, người ta mới chấp nhận, người ta tôn thờ. Đây là sự thật. Cho nên cái người mà nhận ra được cái điểm này rất khó. Đi tìm gỗ thiêng, đi tìm đá thiêng, đi tìm đất thiêng để cất chùa, để cất chùa. Cho nên quý vị nhị kỹ rồi, các vị thiền sư ngộ đạo đắc đạo, họ gì? Họ đi tìm đất thiêng. Đất thiêng là cái chỗ đó có thể tấn xuất nhân tài. Chỗ này người ta gọi là gì? Địa linh nhân kiệt đấy. Tên địa linh nhân kiệt. Chỗ này đất thiêng, cho nên có những nhân tài tấn xuất. Ta nhìn kỹ ra từ đây. Cho nên tuy là cái chỗ đó tầm thường, nhưng mà dựng nên ngôi chùa tu ở đó, trong làng này trở thành bình yên, và trong ngôi chùa này những nhân tài xuất thân từ đây. Đây là cái việc mà quan trọng nhất chúng ta thấy. Nhưng mà ngày nay thì quý vị cũng đừng quá dễ tin như vậy, rồi chúng ta mới gặp mấy ông thầy phong thủy, không? Thầy mấy ông thầy phong thủy mới xúi chúng ta ở chỗ này linh, chỗ kia thiêng, không? Đi tới đó mua để cất chùa, cất nhà, để cho gia đình mình phát đạt. Cái này cũng coi chừng. Thầy này cũng coi chừng. Các vị này nó có con mắt thiêng không? Thầy nào có con mắt thiêng thì mới thấy được đất thiêng, mới thấy được gỗ thiêng đó. Đây là việc quan trọng. Cho nên cái khối đá này, khối ngọc này nữa, là do một vị lạt ma phát hiện trong khối ngọc này có Đức Phật, có thể tạo tạc thành tượng Phật được. Đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta có. Cho nên chính cái viên ngọc này tạc nên tượng Phật. Tạc nên tượng Phật. Mà khi tạc nên tượng Phật thì cái gì? Cái việc đầu tiên nữa là cái vị lạt ma tìm ra đem đưa cái tâm mình vô để làm cho cái viên ngọc này sáng lên. Làm viên ngọc này sáng lên. Và cũng nhờ cái tâm gia trì này nữa mà làm cho những người thợ này nữa tạc nên cái tượng có hồn. Thế là quý vị thấy cái này nhé. Tạc nên một cái tượng có hồn, chứ không phải bất cứ ông thợ nào cũng tạc nên tượng được, và lúc nào cũng tạc được. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tôi nhớ tới cái Đức Phật mở chùa Ấn Quang, Hòa Thượng Trí Hữu ngồi tụng kinh Pháp Hoa để cho một nghệ nhân mà tạc tượng, tức là tụng kinh tạc tượng suốt cả mấy tháng trời như vậy. Cái người mà tạc tượng này vừa tạc tượng mà vừa lại Phật. Ông hòa thượng này đó, ngồi đó để trì kinh, hai người này hợp tác với nhau để tạo thành tượng linh thiêng. Thành quý vị nghĩ xem, đây là cái điều đặc biệt. Mà cái người tạc tượng này lại Phật, tôi mới hỏi được cái người tạc tượng này đó, đạo hữu lại được bao nhiêu lại mà tạc nên tượng này? Đạo hữu này mới nói với tôi nè, và bạch thầy, kinh Pháp Hoa cứ mỗi một chữ là con tính một lại, mà lại vừa xong cái bộ kinh thì con vừa tạc xong cái tượng này, không biết bao nhiêu. Thì tôi mới nhớ lại là kinh Pháp Hoa có hơn 60.000 từ, thì tôi biết ông này đã lại hơn 60.000 lại để tạc tượng. Hòa Thượng Trí Hữu đốt hết ở trên đầu, trên tay hết rồi, đốt rụng lùm ngón tay mà không biết nóng. Tôi hỏi Hòa Thượng có thấy nóng không? Hòa Thượng nói nóng làm sao dám đốt, vừa nói vừa cười. Tôi mới thưa Hòa Thượng, dạ bạch Hòa Thượng, con đốt một liều hương trên đầu để cúng Phật mà con phải cảm thấy nóng 4 tiếng đồng hồ. Hòa Thượng đốt rụng ngón tay không thấy nóng. Đấy. Thì Hòa Thượng mới nói với tôi, nó là tại vì thầy chưa có niềm tin. Đây cái điểm nào quan trọng. Vào khoảng 50 năm về trước, thầy đốt một viên hương cúng Phật mà thấy nóng là vì niềm tin thầy chưa có. Thầy bị đốt mà, phải không? Đấy. Bị đốt cho nên cảm thấy nóng, sợ nóng cho nên thấy nóng. Còn có niềm tin muốn cúng dường cho Phật thì kể cả đốt thân này như Dược Vương Bồ Tát cũng không thấy nóng. Và sau này chúng ta thấy Hòa Thượng Quảng Đức đốt thân cúng Phật, Ngài cũng không cảm thấy nóng. Thì đây là cái điều mà quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ đó, cái niềm tin là khởi đầu. Mà cái niềm tin trong sáng như thế, cao quý như thế, được đem đặt vào trong cái tượng Phật này. Tượng Phật Ngọc đã cao quý rồi mà được đem đặt vào đó với một cái tấm lòng của một vị lạt ma chân tu, với cái sự chú nguyện của các nhà sư ở Thái Lan tu theo Huynh Thỉ, cho nên nó tạo thành ra một cái sức linh thiêng là. Và chính cái sức linh thiêng đó nó có sức thu hút mọi người chúng ta tới. Cho nên mọi người chúng ta tới với cái tượng Phật này, và chúng ta cũng đem cái niềm tin ta đặt vào đây. Vì vậy nữa mà Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nó niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành là chỗ này. Nhưng mà cái niềm tin này nữa, nó dẫn chúng ta đi xa hơn đó. Nó đi theo cái chiều hướng của 11 tâm sở đó. Thành ra cái chữ tín này là đứng đầu rồi, phải không? Nhưng mà còn đi theo tàm quý đó. Thành ra Ngài Thế Thân Bồ Tát nói rõ, tín rồi nhưng mà phải có đi kèm theo cái tâm tàm và quý, tức là biết xấu hổ với lương tâm của mình và biết xấu hổ với mọi người chung quanh. Thì lúc bây giờ con người thật của mình mới hiện ra. Đấy, từ chỗ đó mới thấy con người thật mình ra. Con người thật của mình hiện ra đó là gì? Xã hội chung quanh họ nhìn mình như thế nào thì con người thật của mình như thế. Và xã hội chung quanh đánh giá mình chưa đúng, lương tâm mình đánh giá mình biết mình hơn mọi người. Thiệt ra mình không giỏi, nhưng mà mọi người nghĩ là mình giỏi thiệt, mà mình chấp nhận đây là điều sai lầm. Cho nên mình phải biết mình không giỏi, mình phải biết mình chưa tốt thì mình mới phấn đấu. Chứ còn nếu bây giờ mọi người nghĩ mình tốt, mình tự chấp nhận mình tốt và mãn nguyện với cái tốt này của mình, thì coi chừng mình phủ bên ngoài một cái lớp giả. Cái này không tồn tại lâu dài. Cho nên chúng ta nhìn kỹ, ta thấy có những người hôm nay được đánh giá là tốt, nhưng mà ngày mai trở thành xấu mất. Tại vì không biết tàm quý. Vì vậy đó mà tính rồi đi tới tàm quý. Ta nghĩ tàm quý này là gì? Khi chúng ta mới có cái tàm quý rồi nữa, thì nó đi theo một cái là vô tham vô sân. Tại vì biết tàm quý tức là biết được mình, thì mình không có ham muốn. Trong cái ham muốn này chủ yếu của nó là ham danh, ham lợi và ham ăn ngủ. Ta nói ham danh, ham lợi, ham ăn ngủ, lười biếng nữa. Đây là tất cả những cái đó. Mà cái khi biết tàm quý rồi thì cái trường hợp ham này không có nữa, ham danh không có, ham lợi không có. Cho nên tự thấy được mình, không bao giờ che giấu. Nhờ như vậy đó, vô tham vô sân đi theo này, mình mới trở thành con người tốt. Mà vô tham vô sân rồi đó, thì mình càng được tín nhiệm bao nhiêu, càng được quý trọng bao nhiêu, thì mình càng nỗ lực tinh tấn tu hành. Cho nên nó đi tới cái tâm sở kế tiếp theo đó là tinh tấn. Tinh tấn, nhưng mà làm việc, tinh tấn làm việc rất nhiều, nhưng mà không thấy mệt mỏi, không thấy chán nản, vẫn thấy bình thường. Cho nên tâm mình luôn luôn khinh an. Khinh an tức là nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu, chứ không phải là bị áp lực về công việc. Tại nên trên bước đường tu đó, ai mà bị áp lực về công việc đó, thì người này không làm được việc lớn và không làm việc lâu dài. Tâm luôn luôn khinh an tức là nhẹ nhàng, thanh thản. Đây là trên bước đường tu, mặc dù mình làm rất nhiều việc. Và cuối cùng gì? Hành xả. Cái tâm hành xả, cái gì qua rồi ta cứ cho qua, đừng giữ lại trong lòng, để chúng ta còn đi tới nữa. Cuối cùng là cái tâm bất hại. Bất hại. Thành ra trên bước đường tu chúng ta nhớ là đừng làm cái gì mà mất lòng người khác. Đây là trên bước đường tu. Nếu mà ta nuôi được 11 cái tâm thiện này nữa, thì chắc chắn chúng ta đi tới thôi. Thì tôi nhường lại cho Đại Đức Nhật Từ có thể là triển khai tiếp về cái ý mà hành tàm quý chúng ta hôm nay. Tôi xin dừng ở đây.
Khai mạc cho toàn thể tăng ni và quý hành giả tham dự khóa tu, chúng con thành tâm tri ân hòa thượng đã phân tích một cách rất cặn kẽ về giá trị đạo đức và xã hội của hai hạnh tạm, tàm và quý, như là tòa án lương tâm và tòa án của xã hội, để tất cả chúng con noi gương theo đó như là một hành trang của sự hành trì. Kính mời toàn thể quý Phật tử dành tràng pháo tay để tiễn đưa hòa thượng.